Thưa quý vị, đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối ngày mùng 1 Tết Bính Thân tại Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2016. Ban Việt Ngữ xin kính chúc quý thính giả một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, nhiều nước bày tỏ quan ngại về chương trình phi đạn của Bắc Triều Tiên, nhất là Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ.
The DPRK will continue to escalate tensions in the absence of a strong...
Chúng tôi sẽ cập thêm chi tiết trong phần thời sự hôm nay. Trong khi đó, người Việt Nam tại nhiều thành phố lớn của nước Mỹ ăn mừng Tết Nguyên đán, Bính Thân. Mời quý vị đón nghe các bài tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi gửi về từ Chicago và Houston. Liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông, một giáo sư Đài Loan cho rằng chuyến đi của Tổng thống Mã Anh Cửu tới Ba Bình đã bị Việt Nam và Mỹ phản đối, đã làm phức tạp hóa thêm tình hình Biển Đông. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, Nguyễn Trung sẽ điểm qua các tin quốc tế quan trọng khác.
Bé gái gốc Việt được cứu sống khỏi tòa nhà đổ sập vì động đất ở Đài Loan. Nhiều đồn đoán về việc bà Aung San Suu Kyi sẽ lên làm Tổng thống Miến Điện và đầu bếp số 1 thế giới tự sát vì bị lừa hàng triệu đô la.
Thưa quý vị, trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu là bản tin thời sự. Thưa quý vị, vụ phóng hỏa tiễn mới nhất của Bắc Triều Tiên đã làm tăng thêm mối lo ngại của Mỹ và các nước đồng minh là quốc gia cộng sản này đang ra sức đẩy mạnh chương trình phát triển phi đạn, đạn đạo. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết, có bài tường thuật của thông tin viên Jeff Custer của đài chúng tôi.
Hôm Chủ nhật, đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết họ đã phóng một hỏa tiễn tầm xa từ địa điểm phóng hỏa tiễn Tong Chang-ri ở Duyên Hải phía Tây. Bản tin nói rằng vụ phóng được thực hiện theo lệnh của lãnh tụ Kim Jong-un và đạt thành quả mà họ gọi là một sự thành công hoàn toàn. Bình Nhưỡng cũng cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện những vụ phóng như vậy. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã nhanh chóng lên án vụ phóng của Bắc Triều Tiên bị cho là để phát triển phi đạn đạn đạo.
Bắc Triều Tiên đã từ năm mới đến nay đã bị cảnh báo của quốc tế.
Bắc Triều Tiên đã làm ngơ cảnh báo của cộng đồng quốc tế và đã thực hiện một hành vi khiêu khích không thể chấp nhận được qua việc phóng đi một phi đạn tầm xa sau khi thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đưa ra một lời lên án nghiêm khắc.
Chúng tôi sẽ có phản ứng quyết liệt qua sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi cũng sẽ làm hết sức mình để bảo đảm an toàn và an ninh cho người dân của chúng tôi.
Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Đại sứ Mỹ Samantha Powers kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động một cách mạnh mẽ để đáp trả những sự vi phạm của Bình Nhưỡng đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
The DPRK will continue to escalate tensions in the absence of a strong and forceful...
Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục leo thang căng thẳng nếu không có một phản ứng mạnh mẽ và hữu hiệu từ cộng đồng quốc tế. Sự phát triển được tăng tốc của chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho nền hòa bình và an ninh quốc tế, không riêng cho hòa bình và an ninh của các nước láng giềng của Bắc Triều Tiên, mà còn cho hòa bình của toàn thế giới.
Bình Nhưỡng nhất mực cho rằng vụ phóng hỏa tiễn hôm Chủ nhật là một hoạt động không gian hòa bình. Nhưng việc họ rõ ràng không tuân hành các nghĩa vụ quốc tế đang nêu ra những nghi vấn về mục đích của vụ phóng này. Nhiều nhà quan sát ở Tây Phương nghi Bình Nhưỡng tìm cách phát triển kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Họ cho rằng kỹ thuật dùng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo cũng có thể được dùng để phóng đi một phi đạn mang đầu đạn hạt nhân. Các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cấm Bình Nhưỡng thực hiện những vụ thử nghiệm hạt nhân hoặc những vụ phóng sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo.
Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, ít nhất 4 người, trong đó có 2 người gốc Việt, đã được cứu sống khỏi đống đổ nát của tòa nhà 17 tầng đổ sập vì trận động đất mạnh 6,4 độ Richter tại thành phố Đài Nam ở Đài Loan hôm 6 tháng 2 vừa qua. 5 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát hôm qua và 4 người ngày hôm nay. Tin cho hay một bé gái 8 tuổi gốc Việt đã được giải cứu sau khi bị kẹt dưới đống đổ nát hơn 60 giờ đồng hồ. Ngay sau đó, các nhân viên cứu hộ cũng cứu được một người phụ nữ Việt Nam 28 tuổi là dì của cô bé may mắn trên. Thị trưởng thành phố Đài Nam cho biết cô bé gốc Việt vẫn tỉnh táo nhưng cơ thể dường như bị mất nước. Trước đó, quan chức Việt Nam cho biết hai người con nhỏ cùng em gái của một cô dâu gốc Việt lấy chồng Đài Loan đã bị kẹt trong đống đổ nát của một chung cư cao tầng trên. Ông Trần Duy Hải, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết rằng ba nạn nhân trên thuộc gia đình cô dâu người Việt Trần Thị Ngọc Mỹ đang thuê nhà tại đó. Theo báo chí Việt Nam, bản thân cô Mỹ đi làm khi xảy ra trận động đất mạnh trên nên đã thoát nạn. Trong khi đó, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết có tới 4 người Việt gặp nạn tại tòa nhà 17 tầng. Không rõ người thứ tư ngoài 3 thân nhân của cô dâu Việt là ai. Hiện vẫn còn các thông tin trái ngược về con số các nạn nhân người Việt còn mất tích hoặc đã thiệt mạng trong trận động đất. Hòn đảo này là nơi có cộng đồng người Việt đông đảo, bao gồm các cô dâu đi lấy chồng ở xứ người cũng như các công nhân lao động xuất khẩu. Tin cho hay có hơn 100 người được coi là vẫn bị kẹt dưới các đống đổ nát sau khi xảy ra thảm họa đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Trận động đất xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước đã làm ít nhất 38 người chết ở Đài Nam và tất cả các nạn nhân xấu số thiệt mạng vì tòa nhà cao tầng trên sụp đổ. Các nhân viên cứu hộ đã cứu thoát được hơn 170 người và phần lớn được cứu sống sau ít giờ xảy ra trận động đất. Trong khi đó, thân nhân của những người có mất tích ngày hôm nay đã đổ tới trung tâm cung cấp thông tin để tìm kiếm người thân. Căng thẳng dâng lên khi một số người mất bình tĩnh đã đòi nói chuyện thẳng với nhân viên cứu hộ để nắm thông tin mới nhất. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đang ăn Tết Nguyên đán Bính Thân. Tại Bắc Kinh, hàng nghìn người đã đổ tới các chùa chiền để cầu mong năm mới tốt lành, phát tài phát lộc, hay tới các lễ hội cũng như các khu chợ ngoài trời nhân ngày đầu năm mới. Không giống với năm mới của phương Tây, chỉ kéo dài một ngày, người Trung Quốc năm nay ăn Tết tới 15 ngày và kết thúc bằng lễ hội đèn lồng thường được tổ chức mỗi năm. Tết Nguyên đán cũng là dịp hàng triệu người ở quốc gia đông dân nhất thế giới đổ về quê để đón năm mới cùng với người thân. Năm nay, khắp Trung Quốc, các hạn chế về việc đốt pháo cũng như kinh tế tăng trưởng chậm dường như đã khiến việc ăn Tết không sôi động như mọi năm. Trong khi đó, tại Đài Loan, người dân ăn Tết Nguyên đán kém vui so với các năm trước sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ Richter. Đường phố ở Đài Nam gần tâm chấn của trận động đất vẫn vắng vẻ. Cuối ngày hôm qua, các nhân viên cứu hộ đã tới một ngôi đền ở thành phố này để thắp hương cầu nguyện. Trong khi đó, tại Việt Nam, pháo hoa đã thắp sáng bầu trời đêm giao thừa ngày hôm qua ở nhiều nơi. Hôm nay, ngày đầu năm mới Bính Thân, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã cho đăng các hình ảnh nhiều đường phố vắng lặng ở những nơi thường đông xe cộ qua lại hàng ngày ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 6 tháng 2 đã thay mặt Tổng thống Barack Obama gửi lời chúc mừng nồng ấm nhất tới tất cả các dân, các nước ăn Tết Nguyên đán. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ chúc mọi người sức khỏe, thịnh vượng và thành công lớn trong năm Bính Thân.
Thưa quý vị, người Việt Nam xa xứ đón Tết Bính Thân như thế nào? Tại Chicago, một sự kết hợp giữa du học sinh và cộng đồng Việt Kiều ở thành phố này đã dẫn tới việc tổ chức một cuộc gặp mặt đầu xuân ấm áp. Mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Việt Long gửi về cái Tết xa nhà của một số người Việt cư ngụ tại vùng Trung Tây nước Mỹ vừa diễn ra vào chiều hôm qua 29 Tết tại Chicago.
Một cái Tết đầm ấm bên người thân và gia đình, đó là ước muốn không phải của riêng ai. Vậy mà ước mơ giản dị đó đối với nhiều người lại là một thứ xa xỉ. Trong đó có những du học sinh đang sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ. Nhằm mang lại một cái Tết ấm áp và ý nghĩa hơn cho những người học trò xa xứ, vừa qua, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Chicago đã tổ chức một chương trình mang tên Tết xa nhà.
Ông bà ta vẫn nói câu là quà gì vui bằng gia đình sum họp, Tết là vui bằng Tết đoàn viên. Thì lần này, ban tổ chức của Hội Thanh niên Sinh viên Chicago tổ chức một cái buổi Tết xa nhà để cho các anh chị em học sinh có một dịp để tụ họp với nhau và chia sẻ một chút là hương vị quê hương.
Hàng trăm du học sinh và những người Việt đang làm việc tại tiểu bang Illinois và những tiểu bang lân cận như Michigan hay Ohio đã tề tựu về đây để cùng thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đậm chất Việt Nam do chính các bạn du học sinh thể hiện. Trong số những khách mời đến tham dự chương trình có sự góp mặt của giáo sư Ngô Bảo Châu và gia đình. Chia sẻ về những ngày Tết đầu tiên xa nhà vào những năm 90, giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết.
Tôi còn nhớ cái dạng đó khi mà người đầu tiên mới xa nhà, thì cái cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân rất là lớn. Và thực sự có cái nhu cầu muốn được quây quần cùng với đồng hương để dịp Tết.
Vốn là thần tượng của nhiều bạn trẻ Việt Nam, sự xuất hiện của giáo sư Ngô Bảo Châu đã kéo theo một hàng dài các bạn du học sinh với mong muốn được trò chuyện trực tiếp với ông, hay đơn giản chỉ để chụp một tấm hình lưu niệm. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn từ những tài năng du học sinh, chương trình Tết xa nhà còn mang ra đấu giá những món đồ độc đáo nhằm gây quỹ ủng hộ chương trình Cơm Có Thịt, một chương trình thiện nguyện giúp mang lại những bữa ăn đủ đầy cho trẻ em nghèo tại Việt Nam. Và với mục đích mang đầy ý nghĩa này, Tết xa nhà còn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng Việt Kiều tại đây, từ những khay đồ ăn cho đến tiết mục múa lân sôi động.
Trong quá trình thực hiện thì điều mà em bất ngờ nhất đấy là em nhận ra là người Việt Nam mình ở nước ngoài, ở mọi nơi thì có một cái tinh thần đoàn kết và yêu thương nhau. Thế cho nên là khi mà chúng em xin quỹ tài trợ từ các nhà hàng và muốn nói là gây quỹ để mà ủng hộ cho Cơm Có Thịt, cho các trẻ em nghèo miền núi có món cơm và thịt ăn, mình chia sẻ cái niềm vui Tết của mình với các em ở Việt Nam và khó khăn hơn mình ấy, thì tất cả mọi người đều rất là vui vẻ và đóng góp rất là nhiều.
Đây là lần đầu tiên một chương trình như thế này được cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Chicago tổ chức, nhưng có thể nói chương trình đã phần nào mang đến những niềm vui nho nhỏ cho những người con xa xứ vào dịp Tết đến xuân về. Và đáng quý hơn, đó là tình cảm ấm áp của bà con Việt Kiều tại Chicago dành cho các bạn du học sinh trẻ tuổi, và cũng là một dấu hiệu tốt lành trong một năm mới đầy hy vọng.
Và thưa quý vị, ngay sau đây là bài tường trình của cộng tác viên Trần Nghị của đài chúng tôi gửi về từ Houston.
Vừa rồi là tiếng pháo nổ và trống múa lân tại hội chợ xuân chùa Tịnh Lược, trong không khí tưng bừng chuẩn bị đón Tết của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas. Từ vài tuần trước, các chùa chiền, nhà thờ, hội đoàn đã bắt đầu những sinh hoạt mừng Tết Bính Thân. Những hoạt động đón Tết được tổ chức với nhiều nét riêng, nhưng vẫn thể hiện rõ nét văn hóa, bản sắc truyền thống của dân tộc, đặc biệt tại các khu thương mại Việt Nam tràn ngập các loại thực phẩm ngày Tết, bông hoa cây cảnh được bày bán đã tạo nên một không khí Tết đậm nét văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt tại đây. Bà Đỗ Hồng Yến, Phó Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Houston nhận xét.
Một điều rất là đáng mừng là văn hóa Tết dân tộc đến với cộng đồng mỗi năm một đậm đặc. Các chợ thì bán đầy ắp các hàng Tết từ đầu tháng Chạp cho tới bây giờ. Bánh mứt, bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào, lan cúc, ngay cả những cái đồ cúng ông táo, hàng mã cũng đã được bày bán. Nói về các hội đoàn thì đã bắt đầu tổ chức những buổi họp mặt tân niên để đón mừng năm mới. Về các chùa, chiền cũng như nhà thờ thì các Phật tử, giáo dân đã nườm nượp đến để dự các hội chợ xuân, mua sắm. Ngay mỗi một gia đình không khí Tết cũng đã đến, các phụ huynh đã đi mua sắm quần áo mới để may những cái áo truyền thống cho các em, để các em có thể thi quốc phục và những bao lì xì. Tết Bính Thân thật sự đã đến với cộng đồng Houston chúng ta.
Một sinh hoạt mang tính truyền thống của cộng đồng Houston là lễ thượng kỳ và cúng tổ tiên được duy trì nhiều năm qua. Trung tá Trần Quốc Anh, Chủ tịch cộng đồng, cho biết chi tiết.
Tại trụ sở cộng đồng, là nhà chung của cộng đồng người Việt quốc gia Houston, đúng vào ngày 30 Tết Bính Thân, sẽ có lễ thượng kỳ đầu năm và sau đó làm lễ cúng tổ tiên và cùng ăn Tết, chúc Tết nhau. Lì xì múa lân, bánh chưng, bánh tét, thịt đông, hoa mai, hoa đào đầy đủ. Chúng tôi mong muốn tạo một không khí Tết từ quê nhà đến ngay tại trụ sở cộng đồng.
Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, thì đối với những sinh viên du học tại Hoa Kỳ, lúc này là những tuần học đầu tiên của mùa học mới và tất nhiên họ không thể về đoàn tụ với gia đình. Ngọc Trâm chia sẻ tâm trạng nhớ nhà khi không thể đón Tết cùng gia đình cô.
Một du học sinh phải sống xa nhà thì tất nhiên là mỗi khi dịp Tết đến thì rất là buồn và cảm giác nhớ nhà. Nhưng mà trong cộng đồng Houston thì có nhiều cái hoạt động mừng Tết lắm, giống như là khi mà em ra chợ, hôm qua em đi chợ thì thấy chợ Tết nó cũng nhiều sắc màu và vui vẻ nhộn nhịp và có bán đủ thứ mặt hàng Tết, không có thua kém gì ở Việt Nam, nên là cũng khiến cho em vơi bớt cái nỗi nhớ nhà.
Trong không khí tưng bừng trước thềm năm mới, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Houston đã gửi lời chúc Tết đến các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.
Thay mặt Hội đồng đại diện Cộng đồng Houston, tôi Trung tá Trần Quốc Anh kính chúc quý đồng hương từ trong nước cũng như tại Houston một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Chúng tôi không quên kính chúc các nhà đấu tranh dân chủ trong nước chân cứng đá mềm, giữ vững ý chí tiếp tục lý tưởng đấu tranh của mình cho đến khi thành công.
Những hoạt động mừng đón Tết diễn ra trong thời tiết lạnh của Houston những ngày cuối năm. Nhưng cộng đồng người Việt tại đây đã có một không khí đón xuân ấm cúng của một Việt Nam thu nhỏ tại thành phố Houston, cách xa quê hương nửa quả địa cầu.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin có liên quan tới Tết âm lịch và tình hình Biển Đông. Thưa quý thính giả, năm mới âm lịch, năm Bính Thân đã bắt đầu. Mặc dù hầu như Tết âm lịch chỉ được ăn mừng tại các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mông Cổ, song một số công dân Mỹ đang vận động để việc đón mừng năm mới âm lịch trở thành một ngày nghỉ lễ của mọi người Mỹ. Nhiều gia đình ở Mỹ, trong đó có nhiều người thuộc thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, đang ăn Tết. Những người ở thế hệ sau này được truyền lại truyền thống ăn Tết từ bố mẹ, ông bà, cho dù ông bà đã khuất núi từ lâu. Tín Vương là một trong những người Mỹ gốc Á. Anh nói, tôi đã học được tất cả những điều tốt và xấu mà tôi biết được từ dịp Tết. Nhậu nhẹt, cờ bạc, kính lão, tôn giáo, truyền thống, tất cả những gì thể hiện con người tôi đều xoay quanh những điều này. Trong bộ 12 con giáp của Việt Nam và Trung Quốc, năm Thân, tức là Khỉ, đứng ở vị trí thứ 9. Người Việt Nam và người Trung Quốc cho rằng đây là năm tuổi của những người sinh ra trong những năm Thân trước đó và sẽ là một năm không tốt cho họ. Tuy nhiên, đối với những người Mỹ gốc Á, thì dịp Tết âm lịch 2016 là lúc để tôn vinh và tự hào về bản sắc dân tộc hơn là niềm tin vào 12 con giáp. Tuy ý nghĩa của việc ăn Tết có thể đã thay đổi đối với những người sống ở Mỹ, song những người như anh Vương vẫn rất nghiêm túc ăn mừng Tết Nguyên Đán. Chung vui với Tết của một số người châu Á và người Mỹ gốc Á, ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg đã đăng một đoạn video chúc Tết hôm thứ Bảy, 6 tháng 2. Trong đó ông nói bằng tiếng Trung, trôi chảy, chúc mừng năm mới âm lịch. Đoạn video đã thu hút gần 19 triệu người xem và được chia sẻ gần 130.000 lần trên Facebook. Trong đoạn video, Mark Zuckerberg và bác sĩ Priscilla Chan đã nói tiếng Trung về cái Tết đầu tiên của họ cùng với con gái 2 tuổi, tên là Max. Zuckerberg nói, chúc mừng năm mới. Priscilla và tôi rất phấn khích sẽ ăn Tết lần đầu tiên cùng với Max. Chúng tôi mong vào ngày này các bạn cũng đang ăn Tết cùng gia đình và bạn bè. Từ gia đình nhỏ bé của chúng tôi, xin gửi đến gia đình các bạn lời chúc sức khỏe và thịnh vượng trong năm mới Bính Thân. Xin chúc mừng năm mới. Bạn có phải là người sinh vào năm Thân hay không? Nếu có, thì màu sắc tốt nhất của bạn là xanh dương, vàng kim và trắng. Bạn nên tránh màu hồng và màu đỏ. Các con số may mắn của bạn là 1, 7 và 8. Hướng xuất hành may mắn của bạn là Bắc, Tây và Tây Bắc. Đó là theo Annie Wu của trang web China Highlights, một trang chuyên đề về văn hóa Trung Quốc. Trong một tin khác có liên quan tới Biển Đông, tờ Đài Bắc Thời báo hôm qua Chủ nhật cho rằng chuyến đi thăm một hòn đảo ở Biển Đông của Tổng thống Đài Loan sắp từ nhiệm đã được diễn giải sai lệch so với ý định của Tổng thống Mã Anh Kiều và cho rằng ông đã vô tình làm cho tình hình thêm rối rắm. Chuyến đi của Tổng thống Đài Loan tới thăm đảo Ba Bình hôm 28 tháng 1 là nhằm mục đích ủy lạo binh sĩ Đài Loan trú đóng tại nơi này nhân dịp Tết âm lịch. Trên đảo mà Đài Loan gọi là Thái Bình, Tổng thống Mã lập lại sáng kiến hòa bình cho Biển Đông của ông, nói rằng việc Đài Loan đòi chủ quyền không nhất thiết cản trở các dự án chung để phát triển khu vực. Ông Mã nhấn mạnh đến một lộ trình để xây dựng hòa bình và duy trì ổn định trong khu vực. Theo sáng kiến hòa bình cho Biển Đông của Đài Loan, một cơ chế hợp tác và phát triển dựa trên nguyên tắc chia sẻ đồng đều các tài nguyên giữa các bên, từ bỏ tranh chấp về chủ quyền và thương lượng hòa bình thay vì đối đầu quân sự. Những nhận định của ông Mã nhắc lại các nguyên tắc này phù hợp với những phát biểu trước đây của ông ủng hộ việc thiết lập một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Quan trọng hơn nữa, đây là một sự khẳng định về vùng lãnh thổ hiện có theo hiến pháp của Đài Loan, gián tiếp xác nhận khái niệm một Trung Quốc được đề cập đến ở đây là một Trung Quốc của Đài Loan, chứ không phải là một Trung Quốc của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là Hoa Lục. Tuy nhiên, hành động của ông Mã đã được diễn giải khác nhau tại Hà Nội, Washington và Bắc Kinh, cũng như bởi Đảng Dân Tiến ở Đài Loan. Trước tiên, phòng đại diện của Việt Nam ở Đài Bắc đã lên tiếng phản đối ý định của ông Mã một ngày trước chuyến đi, bởi vì lâu nay Việt Nam vẫn chống đối tuyên bố chủ quyền của Đài Loan tại quần đảo Trường Sa lẫn tại quần đảo Hoàng Sa. Tác giả bài viết đăng trên tờ Đài Bắc Thời Báo là một giáo sư môn khoa học chính trị thuộc Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Ông cho rằng trong vấn đề Biển Đông, Hà Nội không phân biệt giữa Đài Loan và Bắc Kinh. Tờ báo nói trong bối cảnh tiến trình chuyển tiếp chính trị đang diễn ra ở Việt Nam, trong đó phe thân Bắc Kinh đang giành thế thượng phong, và do đó đây không phải là một thời điểm tốt cho một cuộc xung đột giữa Đài Loan và Việt Nam. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Mỹ tại Đài Loan cũng bày tỏ thất vọng về chuyến đi của ông Mã, giữa lúc ưu tiên của Mỹ hiện nay là tìm cách lôi kéo Việt Nam về phe chống lại Trung Quốc. Và Mỹ đã dồn nỗ lực để bảo đảm việc hình thành một liên minh chiến lược giữa Đài Loan, Việt Nam và Philippines để giúp ổn định lại phần nào tình hình tranh chấp trong Biển Đông. Tờ báo cho rằng nếu yếu tố chiến lược này trở thành hiện thực, hoặc nếu Bắc Kinh tìm cách góp tiếng với Đài Loan đòi chủ quyền, thì tình huống này không có lợi cho Washington. Và tờ báo diễn giải rằng việc Washington bày tỏ thất vọng thể hiện một mức độ lo lắng về chiến lược và gián tiếp tăng sức ép đối với Tổng thống tân cử của Đài Loan, bà Thái Anh Văn, phải lật ngược tình hình sau khi bà lên nắm quyền. Bằng cách gián tiếp tái khẳng định lãnh thổ hiện hữu của Đài Loan, ông Mã đã tăng sức ép đối với người kế nhiệm, bởi vì khi đắc cử, bà Thái Anh Văn đã cam kết sẽ thực thi hiến pháp Đài Loan. Vào đêm bà đắc cử, bà Thái Anh Văn đã ra dấu hiệu cho thấy là chính phủ Đài Loan quan tâm hơn tới tất cả các đảo hiện đang chiếm đóng, nhưng không nhắc tới các vùng lãnh hải của Đài Loan. Bắc Kinh có phần chắc sẽ đòi bà Thái phải xác định lập trường của bà về vấn đề này. Giáo sư Thạch Chi Du nói rằng, giữa lúc các đại diện Việt Nam và Mỹ lên tiếng chống đối động thái của ông Mã tới thăm đảo Ba Bình, thì trên thực tế hai nước này lo ngại hơn về Trung Quốc. Do đó, ông Mã tin rằng phản ứng tiêu cực của đại diện Việt Nam sẽ không ảnh hưởng tới các quan hệ giữa Hà Nội và Đài Bắc. Nhưng bà Thái Anh Văn thì tin rằng ông Mã đã phương hại tới sự tin cậy giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như sự tin cậy giữa Đài Loan và Việt Nam và cùng lúc tác động tới chính sách hướng Nam của Đài Loan. Một bản tin khác của báo chí Đài Loan hôm qua nói, bất chấp những sự chống đối từ tứ bề, Tổng thống Mã Anh Cửu vẫn duy trì lập trường của ông, nói rằng chuyến đi thăm đảo Ba Bình của ông là cần thiết và có lý do chính đáng. Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong khu vực quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, nhưng hiện do Đài Loan kiểm soát. Ông Mã là Tổng thống thứ nhì của Đài Loan tới thăm hòn đảo này sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Trần Thủy Biển vào năm 2008. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả tại Việt Nam, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi các tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Đến đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA.
Thưa quý vị, hiện có nhiều đồn đoán tại Miến Điện rằng lãnh tụ đối lập kỳ cựu của nước này, bà Aung San Suu Kyi, có thể trở thành tân tổng thống sau khi có thông báo rằng các ứng viên vào vị trí này sẽ được thông báo vào ngày 17 tháng 3 tới đây. Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc LLD của bà Aung San Suu Kyi đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái, nhưng theo hiến pháp nước này, bà bị cấm không được ra làm tổng thống. Các đề cử dự kiến sẽ được công bố trong tháng này, và các nhà quan sát chính trị nhận định rằng việc hoãn công bố các ứng cử viên nhằm mục đích để cho bà Aung San Suu Kyi và phe quân nhân có thêm thời gian thương thảo. Ông Kho Thuê, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương của NLD, hôm nay bày tỏ tin tưởng rằng con đường sẽ được dọn sẵn để bà Aung San Suu Kyi trở thành tổng thống. Ông Thuê nói ông nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Cuộc đàm phán đang diễn ra một cách tích cực để cho bà Aung San Suu Kyi vượt qua rào cản hiến pháp để trở thành tổng thống. Tổng thống và phó tổng thống của Miến Điện sẽ được bầu vào trước khi chính phủ kế tiếp bắt đầu nhiệm kỳ vào ngày 1 tháng 4. Tin cho hay những ngày qua, bà Aung San Suu Kyi đã có các cuộc gặp với Tổng tư lệnh quân đội tướng Min Aung Hlaing về cơ cấu của tân chính phủ. Cuối ngày hôm qua, các kênh tin tức ủng hộ nhà nước đồng loạt đưa tin rằng các cuộc đàm phán có thể dẫn đến các kết quả tích cực và thông tin này lại thổi bùng các đồn đoán.
Thưa quý thính giả, phe nổi dậy Syria ở miền Bắc nước này đã bị các máy bay Nga oanh kích dữ dội trong suốt một tuần lễ. Phe nổi dậy đang ra sức cố thủ và ẩn nấp trong các đường hầm hay trong những hố bom dưới áp lực của một cuộc tấn công phối hợp trên bộ của các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad. Một phiến quân trẻ nói chuyện với thông tin viên Jamie Detmer của đài chúng tôi về những gì anh đã trải qua và tại sao anh cùng những chiến binh khác đang rút khỏi vùng tiền tuyến. Mời quý vị nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Trong hầu hết 1/4 cuộc đời của mình, anh Ahmad, 20 tuổi, là một chiến binh, nhưng cuộc chiến đối với anh đã chấm dứt. Sau khi chịu đựng 400 cuộc không kích trong vòng 4 ngày tại những làng vùng quê ở phía bắc Aleppo, nơi chính phủ mở những cuộc tấn công khốc liệt, anh đã rút khỏi tiền tuyến cùng với hàng trăm đồng đội. Anh Ahmad nói, anh nói tinh thần của các chiến binh xuống ở mức thấp nhất và các cấp chỉ huy dân quân đang cố gắng nâng cao tinh thần các chiến binh. Có tin nói là họ đang tìm cách thành lập một đội quân mới ở Aleppo, thống nhất các dân quân ôn hòa hơn, ít căn cứ vào tôn giáo để sát cánh với quân đội Syria tự do được phương Tây hỗ trợ. Khi các máy bay chiến đấu ngưng các cuộc không kích, những trận đánh sáp lá cả đã diễn ra. Anh Ahmad nói tiếp.
Ngày đầu tiên cuộc chiến đấu tương đối dễ dàng, sau ngày thứ hai và thứ ba, cuộc chiến rất khó khăn. Chúng tôi mất rất nhiều người, nhiều bạn bè, nhiều chiến binh.
Vào ngày thứ tư, máy bay chiến đấu của Nga đã phá nát mọi thứ trong khu vực rộng 3 km vuông. Anh nói với đài VOA là vào ngày thứ tư anh có mặt tại tiền tuyến, là một chuỗi các làng mạc phía bắc thành phố Aleppo, nơi phải hứng chịu hơn 400 vụ không kích.
Các chiến binh cũng như thường dân núp trong các đường hầm đào trước cuộc tấn công và trong các hố bom. Chúng tôi có thể cảm thấy và nghe chấn động của bom nổ cũng như sức nóng. Có lúc tôi và đồng đội tôi tự kiểm tra một cách nhanh chóng xem có bị thương hay không. Bom đạn không ngớt đổ xuống chúng tôi, từ phi đạn, bom thùng, thủy lôi cũng như bom chân không.
Anh Ahmad vừa nói chuyện vừa bật lửa hút thuốc. Khi được hỏi tại sao anh rời khỏi tiền tuyến vào ngày thứ tư, anh im lặng một lúc lâu.
Tôi và khoảng 100 chiến binh khác thuộc nhóm dân quân Nur al-Din al-Zenki rút lui vì sợ, nhưng cũng vì cảm thấy bị phản bội, bị bỏ rơi bởi những người tự nhận là bạn bè của Syria.
Anh Ahmad muốn nói tới Hoa Kỳ và phương Tây cũng như các quốc gia vùng vịnh và các cấp chỉ huy của anh. Anh nói các cấp chỉ huy của dân quân, quân đội Syria tự do và những lữ đoàn Hồi giáo cực đoan cũng như tổ chức Jabhat al-Nusra có liên hệ đến Al-Qaeda nên gác qua một bên những khác biệt và đoàn kết với nhau. Tuy nhiên hiện nay điều này có thể đã quá muộn.
Đây là bản tin thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, lực lượng an ninh Nga cho biết đã bắt 7 chiến binh nhà nước Hồi giáo tìm cách thực hiện các cuộc tấn công ở Moscow và St. Petersburg. Trong một thông cáo, lực lượng an ninh Nga viết tắt là FSB nói những người đàn ông bị bắt tại Yekaterinburg, một trong 4 thành phố lớn nhất của Nga. Tin cho hay các nghi can dự tính tẩu thoát sang Syria sau khi thực hiện xong các vụ tấn công. đầu bếp cừ khôi nhất thế giới tự tử tại nhà tuần trước sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo rượu quý hiếm khiến ông gặp rắc rối về tài chính. Belen, tạp chí tài chính của Thụy Sĩ mới đưa tin rằng ông Benoit Violier, đầu bếp được xếp hạng 3 sao Michelin, đã bị Private Finance Partners, một công ty bán rượu của Thụy Sĩ lừa. Tin cho hay trong năm 2015, công ty bán rượu quý hiếm này đã bán nhiều chai rượu với giá hàng nghìn đô la một chai cho một số nhà hàng, trong đó có nhà hàng của ông Violet, nhưng đã không được giao hàng như hứa. Nhiều chai rượu trị giá khoảng hơn 20.000 đô la trở lên được bán cho nhiều khách hàng cùng một lúc. Tạp chí Billen đưa tin nhà hàng của ông Violet được thua lỗ tới gần 2 triệu đô la vì cú lừa đảo trên. Private Finance Partners đã tuyên bố phá sản hôm 30 tháng 11. Tờ báo cho biết những tháng cuối đời của đầu bếp nổi tiếng khá khó khăn. Tuy nhiên, một cổ đông của nhà hàng và cũng là một người bạn của ông Violet đã bác bỏ toàn bộ các thông tin trên.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung trong bản tin chi tiết của đài VOA. Trước khi bước qua phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Thưa quý vị vừa thưởng thức liên khúc Mừng Xuân. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, cộng đồng người Việt tại Úc Châu tưng bừng đón mừng Tết Bính Thân trong tinh thần bảo tồn truyền thống dân tộc Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời giới thiệu những sắc thái tốt đẹp của ngày Tết Việt Nam trong cộng đồng văn hóa đa nguyên Úc Châu. 2015 là năm sinh động với những lễ hội kỷ niệm 40 năm định cư của người Việt. Bước sang đầu năm 2016, Tết Nguyên Đán trong tháng 2 nối tiếp những thành quả nổi bật của người Việt trong 4 thập niên có mặt trên xứ người. Bất cứ nơi nào có cộng đồng người Việt tại Úc, bất kể nhân số nhiều hay ít, đều có các lễ hội truyền thống. Tất nhiên với 2/3, trong số khoảng 300.000 người Úc gốc Việt định cư tại hai thành phố lớn nhất là Melbourne và Sydney, thì những sinh hoạt nổi bật nhất thường được tổ chức tại Sydney và Melbourne. Đặc điểm mới trong sinh hoạt của người Việt để đón mừng mùa xuân, năm bán cầu, Tết Bính Thân là lễ thượng kỳ đầu năm sau khi lá cờ vàng ba sọc đỏ được chính thức công nhận là biểu tượng truyền thống văn hóa của người Việt bởi hai thành phố của tiểu bang Victoria và hai thành phố của tiểu bang New South Wales. Theo nguồn tin cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria, mùa lễ hội Tết Bính Thân đã bắt đầu từ hai tuần lễ trước cùng với lễ thượng kỳ đầu năm tại trụ sở thành phố Maribyrnong thuộc vùng phía Tây và thành phố Dandenong thuộc vùng phía Đông, thủ phủ Melbourne. Nghị viên Quách Nam là thị trưởng thành phố Maribyrnong. Thành phố Dandenong cũng có một nghị viên gốc Việt, đó là ông Trương Văn Lợi. Lễ thượng kỳ đầu năm tương tự cũng đã được tổ chức tại thành phố Bankstown thuộc vùng Tây Nam Sydney, New South Wales mà phó thị trưởng là nghị viên Nguyễn Quốc Toàn. Trong khi đó tại thành phố Fairfield lân cận, thị trưởng Frank Carboni loan báo tại lễ khai mạc hội chợ Tết cộng đồng người Việt và tại lễ hội giao thừa ở chùa Phước Huệ Sydney là hội đồng thành phố sẽ tạc một bức tường lịch sử. Trên đó, câu chuyện người Việt và lá cờ vàng Việt Nam sẽ hiện diện thường trực. Năm nay tại Sydney, ngoài các lễ hội Tết Bính Thân được tổ chức tưng bừng theo truyền thống, còn có một vài sinh hoạt ngoài trời khác cũng lôi cuốn được nhiều khán giả. Trước hết, hội chợ Bankstown được chuẩn bị chu đáo do sự phối hợp giữa hội đồng thành phố và một ban tổ chức cộng đồng đã gặp nhiều khó khăn vì thời tiết thay đổi bất ngờ. Tuy vậy, hàng chục thiện nguyện viên vẫn giữ vững tinh thần và tìm niềm vui trong công việc mỗi năm chỉ có một lần này. Chúng tôi đã hỏi trưởng hướng đạo Nguyễn Văn Thuất trong ban tổ chức về nét đặc thù của hội chợ Tết này.
Dạ vâng, thì năm nay cũng như là các năm trước, bên sao cao sổ có tổ chức hội Tết nguyên đáng cho các cộng đồng ăn Tết như là Việt Nam, Trung Quốc và Đại Hàn. Tuy nhiên hội Tết cũng hoan nghênh tất cả các cộng đồng văn hóa khác đến tham dự để chia sẻ cái niềm vui và thưởng thức những cái nét đặc biệt của Tết nguyên đáng. Và năm nay là năm Tết Bính Thân, thành ra trong hội Tết có một số cái dấu hiệu về con khỉ, rất là vui ha. Cái hội Tết năm nay cái tiết mục trưng bày và biểu diễn đàn đá, đàn trưng là cái nhạc cụ cổ truyền của người Việt đã có rất lâu đời được đem ra thực hiện ở tại hội Tết này. Tóm lại, đây là một cái sinh hoạt văn hóa đặc biệt hàng năm mà Council Quan Sao có nhà ý dành cho các cộng đồng văn hóa thưởng thức Tết âm lịch ở tại Council.
Một khuôn mặt quen thuộc khác trong sinh hoạt địa phương, bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, Hội trưởng Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc, nhận xét về Bính Thân 2016 và Mậu Thân 1968.
Dạ thưa, Tết năm con khỉ thì cái gì nó cũng thay đổi. Năm nay cái sự trưng bày có vẻ đẹp đẽ, nhiều màu sắc hơn những cái năm trước. Dạ, Tết Mậu Thân thì dĩ nhiên là cái năm rất là đau khổ của người Việt chúng ta. Nhưng mà Tết năm nay đó, làm cho chúng ta nhớ lại những cái ngày xưa. Tuy nhiên chúng ta cũng không quên những cái truyền thống của dân tộc về những ngày lễ Tết để chúng ta đón xuân. Thì đây là những cái dịp mà chúng ta để đón xuân. Đồng thời chúng ta cũng hồi tưởng, ghi nhớ lại những cái hình ảnh đau thương trong quá khứ để mà chúng ta làm tốt đẹp hơn cho tương lai của đất nước mà chúng ta hiện đang sinh sống này. Xin chào con Hoan và quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Một sinh hoạt khác tại Kelly Heights là khu thương mại người Việt đã thu hút được nhiều khán giả nhờ vào chương trình ca nhạc có giọng hát quen thuộc từ Hoa Kỳ. Tuy vậy, hội chợ Tết chính thức của cộng đồng người Việt tự do vào 3 ngày cuối cùng của năm Ất Mùi cũng đã hoàn tất khá tốt đẹp. Tiến sĩ Hà Cao Thắng, chủ tịch cộng đồng, trả lời một phỏng vấn ngắn của chúng tôi tại lễ khai mạc.
Dạ thưa chị Ngọc Hân cũng như quý khán giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, dĩ nhiên là năm nay hội chợ Tết chúng ta có thấy rất là nhiều màu sắc khác nhau, không những là chỉ vì lá cờ, không những như các lều, mà các màu sắc của các cộng đồng sắc tộc khác. Chúng tôi xin nêu ra một vài ví dụ, chẳng hạn như các gian hàng, có rất là nhiều gian hàng đồ ăn của các sắc tộc khác. Cộng thời với các quan khách của ngày lễ khai mạc hôm nay cũng có rất là nhiều đại diện các cộng đồng sắc tộc khác đã tới tham dự ngày hôm nay.
Tức là hội chợ tới Việt Nam trở thành hội chợ đa văn hóa phải không?
Có thể nói là như vậy, là tại vì hội chợ Tết chúng ta là phong tục tập quán của người Việt của chúng ta, nhưng mà chúng tôi muốn là cộng đồng chúng ta đã 40 năm hội nhập hòa nhập với các cộng đồng sắc tộc ở tại Sydney, New South Wales, cho nên vì thế chúng ta phải mở rộng cái hội chợ Tết của chúng ta để duy trì cái văn hóa và đồng thời cũng phổ biến cái văn hóa của người Việt chúng ta cho các cộng đồng sắc tộc khác biết, để cho chúng ta, con cái của chúng ta sau này tự hào là chúng ta là người Việt có những cái phong tục tập quán như ngày hôm nay.
Nữ nghệ sĩ Conchita Fioravanti Wells, đại diện Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull tại lễ khai mạc, cũng nhắc lại nét văn hóa đa nguyên này trong cuộc tiếp xúc với chúng tôi.
Well, it's wonderful to be here again. This is I'm very pleased to be here and I'm representing the Prime Minister, the Honourable Malcolm Turnbull MP. But it's also wonderful. This is not just a Vietnamese festival. It's actually a multicultural festival and it's wonderful.
Thật là kỳ diệu có mặt tại đây hôm nay trong tư cách đại diện Thủ tướng Malcolm Turnbull. Thật là kỳ diệu với nhiều màu sắc và sinh động tại khu hội chợ Fairfield và hội chợ Tết có vẻ như lớn hơn và tốt đẹp hơn năm ngoái.
and it looks like it's even bigger and better than last year.
Với tư cách là Bộ trưởng Văn hóa đa nguyên trong chính phủ liên bang, bà Ferravanti Wells có nhắn gửi gì cho cử tri gốc Việt trong năm bầu cử 2016 hay không, thưa bà?
Look, I think it's important the message that I give to all Australians is that our economic security and our national security are very important. And as a government, these have been our priorities. To create an economic framework where people of all different backgrounds can prosper.
Thông điệp quan trọng mà tôi muốn gửi đến mọi người Úc là sự an toàn, kinh tế và an ninh quốc gia. Đối với chính phủ, những ưu tiên của chúng tôi là tạo ra bối cảnh kinh tế để công chúng thuộc mọi nguồn gốc có thể an cư, lạc nghiệp. Đừng quên rằng 30% giới tiểu thương tại Úc là do di dân tạo nghiệp. Giới tiểu thương cần có phát triển kinh tế và bối cảnh kinh tế tốt để bắt đầu sự nghiệp và tăng trưởng. Và đó là điều mà chính phủ muốn làm cho giới tiểu thương. Viễn ảnh tươi sáng không những cho nền kinh tế nói chung mà còn cho những gia đình tiểu thương và thế hệ con cháu của họ.
30% of our small businesses in Australia are actually started by migrants. And for those businesses to prosper and for those businesses to start and do well, they need a good economic prosperity and good economic framework. And that's what we as a government want to give them so that that augurs well, not just for the economy generally, but for those families, for their children and for their grandchildren.
Có rất đông quan khách đại diện chính chế liên bang, tiểu bang và hành chánh địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể cộng đồng tham dự lễ khai mạc hội chợ Tết cộng đồng chiều thứ Bảy. Một số quan khách này cũng có mặt tại lễ hội giao thừa chùa Phước Huệ tối Chủ nhật. Ở cấp liên bang, ngoài nữ nghị sĩ Concetta Ferravanti Wells, còn có lãnh tụ đảng lao động đối lập, dân biểu Bill Shorten, dân biểu Jason Clare, dân biểu Chris Bone, dân biểu Chris Hayes và về phía đảng tự do, dân biểu David Coleman. Ở cấp tiểu bang, ông John Achaka, Bộ trưởng Văn hóa đa nguyên, đại diện thủ hiến New South Wales Mike Baer và Bộ trưởng Ngân khố Gladys Berejiklian, lãnh tụ đối lập tại New South Wales Luke Foley và dân biểu Hugh McDermott, đại diện hành chính địa phương là thị trưởng Fairfield Frank Carboni, thị trưởng bang South Carl Ashford, phó thị trưởng Nguyễn Quốc Toàn và các nghị viên, kể cả nghị viên Trần Nhân và Đài Lê. Các diễn giả đại diện ba cấp chính quyền, kể cả lãnh tụ đối lập Bill Shorten, đều ca ngợi sự thành công của người Việt và cảm tạ sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam cho Australia trong 40 năm qua. Năm nay, ban tổ chức hội chợ Tết cộng đồng có sáng kiến thành lập giải thương nghiệp xuất sắc. Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Giám sát, điều hợp tiết mục này và loan báo ba thành viên cộng đồng đầu tiên đoạt giải, đó là bác sĩ Nguyễn Văn Minh, công ty giò chả Kim Ninh và nhà hàng Bạch Đằng. Họ là những người xuất sắc trên thương trường và có đóng góp rất đáng kể vào công tác thiện nguyện cộng đồng và xã hội. Và tất nhiên, như thông lệ, các học sinh gốc Việt đạt điểm tối ưu trong kỳ thi tú tài cuối năm 2015 cũng được vinh danh và công nhận. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây mời quý vị đến với chuyên mục Từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ high, nghĩa là cao, và một có động từ to hide, nghĩa là che giấu. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is, it's high time, it's high time.
It's high time. Có nghĩa là đã đến lúc một điều gì đó cần phải làm và đáng lý ra đã phải làm xong rồi. Một đôi vợ chồng đã cảm thấy thoải mái khi con trai họ dọn nhà ra ở riêng. Ông bố nói,
My wife and I were getting tired of Don living in our basement. After he graduated from college, we let him move back in rent free until he found a job. That was more than 2 years ago. Fortunately, he got hired and has already rented an apartment. It's high time he moved out. He should have left long before now.
Hai vợ chồng tôi đã chán việc con trai tôi là Don sống ở tầng hầm nhà chúng tôi. Sau khi nó tốt nghiệp đại học, chúng tôi cho nó quay về sống ở nhà mà không phải trả tiền thuê cho tới khi nó tìm được việc làm. Đó là cách đây đã hơn 2 năm. May thay nó vừa được thu dụng và đã mướn một căn hộ. Đã đến lúc nó phải dọn ra ở riêng. Đáng lý ra nó đã phải dọn đi từ lâu rồi. Basement là tầng hầm và rent free là không phải trả tiền thuê nhà. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My wife and I were getting tired of Don living in our basement. After he graduated from college, we let him move back in rent free until he found a job. That was more than 2 years ago. Fortunately, he got hired and has already rented an apartment. It's high time he moved out. He should have left long before now.
Xin quý vị lưu ý, có thể nói it's high time he moved out, hay là it's high time that he moved out. Và động từ ở sau it's high time phải ở thì quá khứ, past tense. Những người tranh đấu cho quyền lợi của y tá thường nêu lên sự khác biệt về lương bổng giữa y tá và bác sĩ. Họ nói,
doctors and nurses play equally important roles. Yet, labor statistics show that the average annual salary of nurses is only a fraction of what doctors make. For all the hard work they do, nurses feel that it's high time they earned more money. Don't you think that they ought to be getting paid better?
Bác sĩ và y tá đều giữ những vai trò quan trọng như nhau. Tuy vậy, các con số thống kê về lao động cho thấy lương trung bình hàng năm của y tá chỉ bằng một phần nhỏ của lương bác sĩ. Vì làm những việc cực nhọc, các y tá cảm thấy rằng đã đến lúc họ phải kiếm được thêm nhiều tiền. Bạn không nghĩ rằng họ nên được trả lương cao hơn sao? Statistics là số thống kê và fraction là một phần nhỏ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Doctors and nurses play equally important roles. Yet, labor statistics show that the average annual salary of nurses is only a fraction of what doctors make. For all the hard work they do, nurses feel that it's high time they earn more money. Don't you think they ought to be getting paid better?
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is hide one's head in the sand. Hide one's head in the sand.
Hide one's head in the sand. Hay bury one's head in the sand. Nghĩa là giấu đầu xuống cát. Tức là không nhìn nhận sự thật bằng cách giả vờ không nhìn thấy. Một bà vợ không chịu đi bác sĩ để khám mắt. Ông chồng bà nhận xét.
I've been watching her straining to read anything that's close to her face for months. And I've tried to convince her that she needs to go to an eye doctor to get glasses, but she doesn't listen. Maybe she doesn't want to admit that she's getting old. For now, she prefers to hide her face in the sand.
Tôi thấy từ nhiều tháng nay, nhà tôi phải cố sức đọc những gì gần sát mặt cô ấy. Và tôi đã cố thuyết phục cô ấy cần đi bác sĩ mắt để mua kính. Nhưng cô ấy không nghe. Có lẽ cô ấy không muốn thú nhận là mình bắt đầu già. Ngay bây giờ, cô ấy chỉ muốn tránh nhìn sự thật. To strain là cố sức, gắng sức. Và glasses là kính đeo mắt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I've been watching her straining to read anything that's close to her face for months. And I've tried to convince her that she needs to go to an eye doctor to get glasses, but she doesn't listen. Maybe she doesn't want to admit that she's getting old. For now, she prefers to hide her face in the sand.
Các đảng chính trị Mỹ nên chú trọng đến một trào lưu thay đổi quan trọng trong xã hội. Phóng viên về văn hóa đưa ra nhận xét như sau.
Any political party that ignores the concerns of the non-white population in the U.S. will have a problem. That's because by 2024, it will become the majority. It's a change that's already occurred in cities like Los Angeles. Politicians that have hidden their heads in the sand until now had better face reality, or they will lose elections before long.
Bất cứ đảng chính trị nào phớt lờ những mối quan tâm của dân số không phải là da trắng tại Hoa Kỳ sẽ gặp phải vấn đề. Đó là vì đến năm 2024, dân số này sẽ trở thành khối đa số. Đây là một sự thay đổi đã diễn ra tại những thành phố như Los Angeles. Các chính trị gia nào từ trước tới nay vẫn tránh nhìn sự thật, nên đối diện với thực tế. Nếu không, họ sẽ sớm bị thua trong các cuộc bầu cử. To ignore là phát lờ, bỏ qua. Majority là đa số và reality là thực tế. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Any political party that ignores the concerns of the non-white population in the U.S. will have a problem. That's because by 2024, it will become the majority. It's a change that's already occurred in cities like Los Angeles. Politicians that have hidden their heads in the sand until now had better face reality, or they will lose elections before long.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là it's high time, nghĩa là đã đến lúc phải làm một điều gì. Và hai là hide one's head in the sand, hay bury one's head in the sand, nghĩa là tránh nhìn vào sự thật. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Salah Farah, một giáo viên người Hồi giáo ở Kenya, thách thức sự chia rẽ giáo phái mà những kẻ cực đoan tìm kiếm, đã qua đời hồi gần đây tại một bệnh viện ở thủ đô Nairobi. Ông Farah bị bắn vào tháng 12 khi chiếc xe buýt mà ông và những người khác cùng đi trên đó ở đông bắc Kenya bị những kẻ khủng bố Al-Shabaab tấn công. Sau khi bắn vào xe rồi lên xe, những kẻ khủng bố đã đòi hành khách tách thành hai nhóm, người Hồi giáo một bên, người Kitô giáo một bên. Những đòi hỏi tương tự của những tay súng Al-Shabaab trong những vụ tấn công khác đã dẫn tới cái chết của hàng chục người Kitô giáo. Nhưng thay vì nghe theo lời những kẻ khủng bố, những hành khách người Hồi giáo trên xe buýt, trong đó có ông Farah, đã từ chối. Thay vào đó, họ cố gắng che giấu những người Kitô giáo. Tin tức cho hay họ đã đưa một số trang phục của mình cho những người Kitô giáo để những kẻ tấn công không thể dễ dàng nhận ra họ. Hành khách cũng nói với những kẻ khủng bố là hãy bắn chết mỗi một người họ hoặc là để cho họ yên thân. Những tay súng rời đi, nhưng trước khi rời đi đã bắn hai phát súng làm thiệt mạng hai người và làm bị thương ba người khác, trong đó có ông Farah. Ông Farah nằm viện nhiều tuần trước khi qua đời vì những thương tích. Trong những cuộc phỏng vấn, ông kêu gọi hòa bình và đoàn kết. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Farah nói, "Chúng tôi là anh em, chỉ khác nhau ở tôn giáo. Vì vậy, tôi yêu cầu những huynh đệ người Hồi giáo của tôi lo cho những người Kitô giáo Vì thế những người Kitô giáo cũng lo cho chúng tôi. Hãy giúp đỡ lẫn nhau và hãy sống với nhau một cách hòa bình. Salah Farah là một người hùng. Ông không chỉ mạo hiểm tính mạng của mình để bảo vệ những người khác, mà hành động của ông cho thấy rõ sự tương phản về giá trị giữa một người Hồi giáo mộ đạo như ông Farah và những kẻ khủng bố xuyên tạc Hồi giáo, sử dụng những khác biệt về tôn giáo như một thứ vũ khí để nắm quyền lực và sự kiểm soát. Trong chuyến thăm gần đây tới một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Baltimore ở Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama lưu ý rằng đại đa số người Hồi giáo tôn vinh tôn giáo của mình là nguồn mang tới hòa bình. Chỉ có một số ít ỏi tuyên truyền lối diễn giải méo mó Hồi giáo. Phải làm gì trước sự méo mó này? Tổng thống Obama đặt câu hỏi. Câu trả lời của ông là câu trả lời mà ông Salah Farah sẽ nhận ra, bởi vì chính ông ấy đã sống đúng như vậy. Khi những người khác tìm cách chia rẽ chúng ta theo tôn giáo hay giáo phái, Tổng thống Obama nói, chúng ta phải tái khẳng định chân lý cơ bản nhất của những chân lý. Chúng ta đều là con của Chúa. Tất cả chúng ta đều được sinh ra với phẩm giá nội tại. Đức tin của chúng ta hiệu triệu chúng ta đón nhận tính nhân bản chung của chúng ta.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Thưa quý vị, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đang ăn Tết Nguyên đán Bính Thân. Tại Bắc Kinh, hàng nghìn người đã đổ tới các chùa chiền để cầu mong năm mới tốt lành, phát tài phát lộc, hay tới các lễ hội cũng như các khu chợ ngoài trời nhân ngày đầu năm mới. Trong khi đó, tại Đài Loan, người dân ăn Tết Nguyên đán kém vui so với các năm trước sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ Richter. Đường phố ở Đài Nam gần tâm chấn của trận động đất vẫn vắng vẻ. Cuối ngày hôm qua, các nhân viên cứu hộ đã tới một ngôi đền ở thành phố này để thắp hương và cầu nguyện. Trong khi đó, tại Việt Nam, pháo hoa đã thắp sáng bầu trời đêm giao thừa ngày hôm qua ở nhiều nơi. Hôm nay thì ngày đầu năm mới Bính Thân, nhiều người sử dụng mạng xã hội đã cho đăng các hình ảnh nhiều đường phố vắng lặng ở những nơi thường đông xe cộ qua lại hàng ngày ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thay mặt Tổng thống Barack Obama gửi lời chúc nồng ấm nhất tới tất cả người dân các nước ăn Tết Nguyên đán. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ chúc mọi người sức khỏe thịnh vượng và thành công lớn trong năm Bính Thân. Tin từ Đài Loan cho hay ít nhất 4 người, trong đó có 2 người gốc Việt, đã được cứu sống khỏi đống đổ nát của tòa nhà 17 tầng, đổ sập vì trận động đất mạnh 6,4 độ Richter tại thành phố Đài Nam hôm 6 tháng 2. 5 người đã được cứu sống khỏi đống đổ nát ngày hôm qua và 4 người ngày hôm nay. Tin cho hay một bé gái 8 tuổi gốc Việt đã được giải cứu sau khi bị kẹt dưới đống đổ nát hơn 60 giờ đồng hồ. Ngay sau đó, các nhân viên cứu hộ cũng đã cứu được một người phụ nữ Việt Nam 28 tuổi, là dì của cô bé may mắn trên. Thị trưởng thành phố Đài Nam cho biết cô bé gốc Việt vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể dường như bị mất nước. Trước đó, quan chức Việt Nam cho biết 2 người con nhỏ cùng em gái của một cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan đã bị kẹt trong đống đổ nát chung của chung cư cao tầng trên. Hiện có nhiều đồn đoán tại Miến Điện rằng lãnh tụ đối lập kỳ cựu của nước này bà Aung San Suu Kyi có thể trở thành tân tổng thống sau khi có thông báo rằng các ứng cử viên vào vị trí này sẽ được thông báo vào ngày 17 tháng 3. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang yêu cầu Quốc hội thông qua một ngân khoản khẩn cấp trị giá 1,8 tỷ đô la để ngăn ngừa virus Zika gây căn bệnh teo não ở Hoa Kỳ và các nước khác. Trong một thông cáo ra ngày hôm nay, Nhà Trắng nói rằng khoản tiền trên sẽ được sử dụng để hỗ trợ chiến dịch chống virus lây lan qua muỗi.
Bản tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương xin tạm biệt quý thính giả và thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một năm mới thành công và hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và mọi sự như ý.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.